ba la, thế giới mở ra. Kênh thông tin dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Chào mừng các em đến với chương trình Uống Ba La, thế giới mở ra. Các em thân mến, mỗi khi nhắc đến nhà bác học thì hầu hết chúng ta nghĩ ngay đó sẽ là đàn ông. Nhưng hôm nay, Uống Ba La Thế Giới Mở Ra muốn giới thiệu đến các em một nữ bác học đầu tiên nhận được giải Nobel trên thế giới. Bà đã có rất nhiều đóng góp cho nền khoa học thế giới. Bà chính là Marie Curie. Nào, chúng mình cùng tìm hiểu nha! Marie Curie là nhà vật lý học, nhà hóa học Pháp gốc Ba Lan, nổi tiếng trên toàn thế giới về việc nghiên cứu chất phóng xạ. Bà là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới hai lần nhận được giải thưởng Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau là vật lý và hóa học, được suy tôn là nữ bác học xuất sắc nhất trên toàn thế giới. Cuộc đời của Marie Curie là một câu chuyện thần kỳ với rất nhiều sự tích vĩ đại. Bà đã dành toàn bộ tâm trí, sự nhiệt tình và sinh mệnh của mình để cống hiến cho sự nghiệp khoa học. Bà là tác giả của một tuyên ngôn nổi tiếng: trong khoa học, điều quan trọng là phát minh ra cái gì, chứ không phải là bản thân nhà nghiên cứu. Marie Curie tên thật là Maria Skłodowska, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1867 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan. Là con gái út trong gia đình có 5 anh chị em với bố mẹ đều là giáo viên. Bi kịch xảy đến với gia đình bà khi mẹ của bà qua đời vì bệnh lao phổi. Lúc ấy Maria mới chỉ 11 tuổi. Khi còn nhỏ, Maria được đánh giá là một bé gái tò mò, sáng dạ và xuất sắc ở trường. Cô bé bộc lộ tư chất thông minh hơn người và không chùn bước trước bất cứ một khó khăn, thử thách nào để đến với thế giới khoa học rộng lớn, bí hiểm và lý thú. Mặc dù Maria luôn giữ vị trí đứng đầu ở trường, nhưng thành tích học tập ấy không thể giúp cô vào được Đại học Warsaw, ngôi trường chỉ dành cho nam sinh. Maria tiếp tục sự nghiệp học hành ở một trường đại học chui với các lớp học bí mật dưới lòng đất. Để có tiền đóng học, Maria phải làm gia sư cho một nhà điền chủ giàu có trong vùng. Sau 5 năm làm gia sư, khi đã 24 tuổi, nhờ sự giúp đỡ từ người chị Brania, Maria được sang Paris học tại trường đại học Sorbonne, một trường đại học danh tiếng, coi trọng trí thức và nhân tài, trân trọng người có học vấn cao. Tại đây, Maria đã dành tất cả thời gian và tâm sức cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Khi sống tại Pháp, muốn cho tên mình dễ đọc, Maria đã phiên âm tên của mình sang tiếng Pháp thành Marie, tên gọi đầy đủ là Marie Skłodowska. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Paris, nhờ những nỗ lực phi thường, Marie đã nhanh chóng trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học Sorbonne. Ngay khi đang còn là sinh viên năm thứ ba, Marie đã được cấp bằng thạc sĩ vật lý và đến năm thứ tư được cấp tiếp bằng thạc sĩ số học. Ngoài ra, Marie còn nói, viết, thành thạo các thứ tiếng Pháp, Nga, Anh, Đức và quyết tâm làm luận án tiến sĩ vật lý. Học phí đại học của Marie chủ yếu trông vào số tiền đã dành dụm được trong 5 năm làm gia sư. Không có tiền mua thịt, có khi mấy tuần liền Marie chỉ ăn bánh mì với nước trà, thỉnh thoảng mới được ăn một vài quả trứng, một thỏi sô-cô-la hay một trái táo. Sinh hoạt kham khổ khiến Marie bị bệnh thiếu máu và hay bị ngất. Vào đầu năm 1894, Marie tham gia một nghiên cứu về các loại thép và hiện tượng từ tính của chúng. Cô có được cơ hội này là nhờ một người quen giới thiệu với nhà vật lý học người Pháp tên là Pierre Curie, trong lúc đang tìm kiếm một địa điểm thích hợp để thực hiện thí nghiệm. Lúc đó Pierre Curie là trưởng phòng thí nghiệm vật lý tại Đại học Sorbonne Paris khi nghiên cứu từ tính của các loại thép. Pierre Curie lúc đó đã 35 tuổi, chưa vợ và nổi tiếng về những phát minh về hiện tượng điện áp, về chiết cân và định luật từ tính mang tên Curie. Nhà vật lý học tài ba này cũng mang tâm hồn nghệ sĩ, cũng viết văn và làm thơ, yêu âm nhạc, say mê khoa học. Khi mới gặp Marie, Pierre đã thấy có cảm tình và kính trọng người thiếu nữ tài ba này. Sau vài lần gặp mặt và thảo luận với Marie về khoa học, Pierre thấy ngay ở nàng hình bóng của người vợ lý tưởng. Marie lúc đó mặc dù cũng có tình cảm với Pierre, nhưng vì nhớ đến cha già, nhớ lời thề học thật nhanh để quay về sống bên cha và phục vụ cho đất nước Ba Lan, nàng đành rời Paris. Khi tiễn Marie về nước, Pierre đã nói với Marie rằng: "Cô là người có tài, cô nên trở lại nước Pháp để nghiên cứu khoa học. Cô không có quyền bỏ rơi khoa học." Marie là kỹ sư đầu tiên của nước Ba Lan, nhưng vào thời bấy giờ, người ta không tin tưởng lắm vào tài năng của phụ nữ, nên Marie đã không được trọng dụng. Quá chán nản, ở quê nhà chưa đầy một năm, Marie quyết định trở lại nước Pháp. Nàng đã không thể bỏ rơi khoa học và xa cách Pierre. Khoa học đã trở thành cây cầu nối bén duyên cho hai nhà nghiên cứu. Ngày 26 tháng 7 năm 1895, Marie và Pierre kết hôn. Marie sau đó đổi tên thành Marie Curie. Hai năm sau ngày cưới, Marie Curie sinh con gái đầu lòng và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ vật lý. Những nghiên cứu ban đầu của bà cùng với chồng thường được thực hiện trong điều kiện khó khăn. Phòng thí nghiệm bố trí kém và cả hai phải đi dạy nhiều để kiếm kế sinh nhai. Phát hiện ra phóng xạ của Henry Becquerel vào năm 1896 đã truyền cảm hứng cho Marie. Bà đã chọn hiện tượng phóng xạ của nguyên tố urani để làm đề tài nghiên cứu. Gần 10 năm sau, hai vợ chồng Curie phát hiện ra một nguyên tố phóng xạ mới có cường độ phóng xạ mạnh gấp 400 lần so với urani nguyên chất. Bà đã dùng tên của Tổ quốc Ba Lan để đặt cho nguyên tố đó là Polonie. Ít lâu sau, hai vợ chồng lại phát hiện thêm nguyên tố có cường độ phóng xạ cực mạnh, đó là radi. Vì tinh luyện radi từ quặng Pepperlang rất vất vả và tốn kém, hai vợ chồng Curie quyết tâm tìm cách sáng chế. Sau 4 năm với hàng ngàn thí nghiệm, hai vợ chồng Curie đã luyện thành công chất radi. Với thành công này, năm 1903, Viện Khoa học Hoàng gia London trao tặng hai ông bà huy chương Davy và một tháng sau, Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển trao tặng hai người giải thưởng Nobel vật lý. Trường Đại học Paris phong tặng bà Marie Curie danh hiệu Tiến sĩ Khoa học Vật lý xuất sắc. Nhớ lại thời gian ấy, Marie Curie nói rằng: "Sau khi từ phòng thí nghiệm trở về nhà, đầu óc chúng tôi vẫn cứ còn vương vấn về hiện tượng lạ trong phòng thí nghiệm. Tôi rủ Curie quay lại. Vừa mở cửa, cả hai chúng tôi sững sờ vì muối radi trong lọ phát ra tia huỳnh quang màu xanh lấp lánh như sao trên bầu trời. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ứa nước mắt vì sung sướng. Gần 4 năm trời ròng rã đó, chúng tôi không có tiền, cũng chẳng một ai giúp đỡ. Song tôi có thể nói không chút khoa trương rằng, mấy năm đó là thời kỳ anh dũng và cũng hạnh phúc nhất trong cuộc sống của hai vợ chồng tôi." Năm 1906, một tai họa đã đột ngột giáng xuống cuộc đời Marie Curie. Trên đường tới Viện Hàn lâm Khoa học, Pierre bị tai nạn giao thông và qua đời. Marie Curie không chỉ mất đi một người chồng hết mực yêu thương, mà còn mất đi một chiến hữu đồng cam cộng khổ, một chỗ dựa vững chắc trên con đường vươn tới đỉnh cao khoa học. Một năm sau đó, Marie Curie được nhận chức giáo sư, thay thế chồng giảng dạy tại trường đại học và trở thành nữ giáo sư đầu tiên ở trường đại học Paris. Với nghị lực phi thường, vừa phải một mình nuôi hai con nhỏ, vừa đảm đương công việc dạy học và nghiên cứu khoa học. Năm 1911, Marie Curie lại một lần nữa nhận giải Nobel hóa học. Chính phủ Pháp quyết định tặng bà huân chương bắt đầu bội tinh. Kem thân mến, Marie Curie đã hiến thân cho khoa học dũng cảm và vô tư. Sau khi chất radi xuất hiện, người ta phát hiện ra rằng tia phóng xạ của nó có thể xuyên qua cơ thể, phá hoại các tế bào bệnh lý. Do đó, radi trở thành một vũ khí hữu hiệu chống bệnh ung thư. Giới đầu tư các nước đua nhau trả giá thật cao để mua phương pháp tinh luyện radi của bà. Có người khuyên bà cách độc quyền lũng đoạn. Thế nhưng bà không hám lợi. Bà cho rằng phát minh khoa học là để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại, chứ không phải mưu lợi cho cá nhân. Vì thế bà đã công bố cho toàn thế giới biết phương pháp tinh luyện radi. Năm 1914, bà được cử làm giám đốc viện radi ở Paris. Đây là cơ sở đầu tiên sử dụng radi điều trị bệnh ung thư. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Marie Curie cùng con gái là Irene đã ra sức ứng dụng tia radi để cứu người. Năm 1921, Marie Curie trên cương vị là giám đốc viện radi cùng con gái là Irene sang thăm nước Mỹ. Tổng thống Mỹ đã tặng bà một gam radi. Bà đã đề nghị ghi rõ trong chứng thư rằng đó là món quà tặng bà để tiến hành nghiên cứu khoa học chứ không phải để làm tài sản riêng. Năm 1922, bà được bầu làm viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Pháp. Cùng năm này, Ủy ban Quốc tế Hợp tác Tri thức của Hội Quốc Liên tại Geneva bầu bà làm phó chủ tịch của tổ chức. Bà đã cống hiến cả sinh mạng của mình cho khoa học. Ngày 14 tháng 7 năm 1934, Marie Curie qua đời. Các bác sĩ cho biết bà bị trúng độc radi. Do bị bức xạ trong khoảng thời gian dài, nội tạng của bà bị tổn thương nghiêm trọng. Thi hài của bà được mai táng tại ngoại ô Paris bên cạnh Pierre Curie. Để ghi nhớ cống hiến lớn lao của nữ bác học kiệt xuất trong việc nghiên cứu các nguyên tố mang tính phóng xạ, người ta đã gọi đơn vị cường độ tính phóng xạ là Curie đó các em. Kem thân mến, Marie Curie là tấm gương vĩ đại về tinh thần học tập, nghiên cứu miệt mài để cống hiến cho nhân loại. Chỉ hy vọng câu chuyện về cuộc đời của nhà bác học Marie Curie đã truyền cảm hứng cho các bạn gái nói riêng và các em nói chung để luôn vững tin vào sự lựa chọn của mình và hết lòng theo đuổi nó. Tập hôm nay của Úng Ba La Thế Giới Mở Ra đến đây là hết rồi. Chương trình của chúng mình được phát sóng trên 3 nền tảng quen thuộc là Spotify, Apple Podcast và Google Podcast vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Bye!